Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Your First 300 Soplam Days in Real Estate của Shelly Javits là một cuốn sách hướng dẫn thực hành dành cho người mới bước vào nghề môi giới bất động sản, đặc biệt là những ai bắt đầu gần như từ con số 0. Khác với các sách truyền cảm hứng chung chung, cuốn này tập trung vào giai đoạn đầu rất cụ thể của một sự nghiệp môi giới, khi người đọc còn thiếu kinh nghiệm, thiếu mối quan hệ và chưa có quy trình làm việc rõ ràng. Nội dung sách cho thấy tác giả không xem việc có giấy phép là đã có một doanh nghiệp hoàn chỉnh, mà nhấn mạnh rằng muốn biến nghề này thành nguồn thu nhập bền vững thì phải xây được hệ thống, kế hoạch tiếp thị, mạng lưới giới thiệu và thói quen làm việc phù hợp. Từ đó, cuốn sách trở thành một cẩm nang khởi đầu khá thực tế cho những ai muốn hiểu điều gì thực sự xảy ra trong năm đầu tiên và cần chuẩn bị gì để không bị choáng ngợp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, năm đầu tiên trong nghề môi giới được nhìn như một giai đoạn xây nền, không phải chỉ là chờ giao dịch đến. Điểm cốt lõi của cuốn sách là cách tác giả mô tả 365 ngày đầu tiên như giai đoạn tạo móng cho cả sự nghiệp. Người mới vào nghề thường nghĩ rằng chỉ cần có chứng chỉ là có thể bán nhà ngay. Nhưng Shelly Javits cho thấy thực tế phức tạp hơn nhiều. Năm đầu tiên thường đầy thử thách vì thiếu kinh nghiệm thực chiến, thiếu nhịp làm việc ổn định và thiếu một nguồn khách hàng sẵn có. Vì vậy, thay vì hứa hẹn thành công nhanh, sách tập trung vào việc hiểu đúng bản chất của nghề, chấp nhận quá trình học hỏi và chuẩn bị tinh thần cho những sai sót ban đầu. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nó giúp người đọc chuyển từ kỳ vọng mơ hồ sang tư duy xây doanh nghiệp. Trong một nghề có tính cạnh tranh cao như bất động sản, việc hiểu rõ giai đoạn khởi đầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách phân bổ thời gian, năng lượng và ngân sách trong cả năm giàu. Thứ hai, hệ thống làm việc sớm là điều giúp một môi giới mới không bị cuốn vào sự hỗn loạn hàng ngày. Một trọng tâm khác của sách là xây dựng hệ thống càng sớm càng tốt, vì đây là thứ giúp người mới tạo ra sự ổn định trong công việc. Theo tinh thần cuốn sách, hệ thống không chỉ là công cụ quản lý thời gian, mà còn là cách biến các hoạt động rời rạc thành một quy trình có thể lặp lại. Khi mới bắt đầu, nhiều người dễ phụ thuộc vào cảm hứng hoặc làm việc theo phản ứng trước từng việc phát sinh. Tác giả nhấn mạnh rằng nếu không có cấu trúc rõ ràng, người mới sẽ rất dễ mất phương hướng, bỏ sót cơ hội hoặc tiêu hao năng lượng vào những việc ít tạo doanh thu. Vì thế, sách hướng đến việc thiết lập nền tảng làm việc có thể tạo ảnh hưởng trong phương pháp 90 ngày đầu, từ đó giúp người đọc kiểm soát được lịch trình, quy trình theo dõi khách và cách ưu tiên công việc. Ý nghĩa sâu hơn của phần này là biến nghề môi giới từ một chuỗi hoạt động ngẫu nhiên thành một mô hình kinh doanh có thể đo lường và cải thiện. Thứ ba, tiếp thị trong môi trường số là chiếc cầu nối giữa người mới và khách hàng tiềm năng. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho marketing vì đây là điểm yếu lớn nhất của nhiều môi giới mới. Khi chưa có danh tiếng, chưa có tệp khách hàng rộng và chưa có thương hiệu cá nhân rõ ràng, người làm nghề phải biết cách tự giới thiệu mình một cách có chiến lược. Shelly Javits tiếp cận phần này theo hướng rất thực dụng, coi tiếp thị không phải là hoạt động phụ trợ mà là công cụ sống còn để tạo cơ hội kinh doanh. Điểm đáng chú ý là cách sách đặt marketing trong bối cảnh kỹ thuật số, nơi sự hiện diện trực tuyến. Nội dung và thông điệp cá nhân có vai trò lớn hơn các cách quảng bá truyền thống đơn lẻ. Điều này đặc biệt phù hợp với người mới vì họ thường không đủ ngân sách cho quảng cáo lớn hay nguồn giới thiệu ổn định. Sách khuyến khích xây một kế hoạch tiếp thị nhất quán có thể dùng để tạo nhận diện, thu hút chú ý và từng bước hình thành lòng tin. Ở góc độ chiến lược, phần này dạy người đọc rằng môi giới bất động sản trước hết là một nghề cần khả năng truyền đạt giá trị của chính mình. Thứ tư, mạng lưới quan hệ cá nhân được biến thành nguồn giới thiệu đầu tiên để khởi động doanh nghiệp. Một trong những ý tưởng thực tế nhất của sách là tận dụng các mối quan hệ sẵn có để khởi tạo dòng khách hàng đầu tiên. Người mới thường nghĩ rằng mình bắt đầu từ số không tuyệt đối, nhưng tác giả cho thấy luôn có thể khởi động từ những liên hệ cá nhân, dù ban đầu mạng lưới rất nhỏ. Vấn đề không phải là có bao nhiêu người quen, mà là cách duy trì liên hệ, xây dựng sự tin cậy và chuyển mối quan hệ thành cơ hội giới thiệu. Sách xem referral pipeline như một nền tảng kinh doanh có thể phát triển dần, thay vì một kết quả tình cờ. Điều này rất quan trọng vì bất động sản là ngành phụ thuộc nhiều vào niềm tin và niềm tin thường đến từ người mà khách hàng đã biết hoặc được giới thiệu. Nhờ đó, người đọc hiểu rằng việc nói chuyện với danh bạ cá nhân, chăm sóc các mối quan hệ hiện có và thể hiện mình như một chuyên gia đáng tin cậy là bước đầu hợp lý nhất để có khách đầu tiên. Đây cũng là chỗ cuốn sách mang tính ứng dụng cao vì nó biến một nguồn lực rất đời thường thành lợi thế kinh doanh thực sự. Cuối cùng, tư duy đúng và môi trường hỗ trợ là hai điều quyết định người mới có đi được qua giai đoạn đầu hay không. Bên cạnh hệ thống và tiếp thị, cuốn sách nhấn mạnh mạnh mẽ đến tư duy và con người xung quanh. Theo Shelly Jarvis, tâm lý có thể làm hỏng hoặc cứu cả một sự nghiệp non trẻ, vì người mới rất dễ nghi ngờ bản thân, nản chí khi chưa có kết quả hoặc bị tác động bởi áp lực thất bại. Do đó, sách không chỉ khuyên giữ thái độ tích cực một cách chung chung, mà còn đặt tư duy vào vai trò vận hành thực tế, tức là nó ảnh hưởng đến việc kiên trì học hỏi, xử lý thất bại và duy trì nhịp làm việc. Song song với đó là yêu cầu phải ở gần những người phù hợp, như người cố vấn, người hướng dẫn và mạng lưới hỗ trợ. Đây là điểm quan trọng vì một môi giới mới thường không thể tự xoay sở mọi thứ một mình, đặc biệt khi phải xử lý đồng thời marketing, chăm sóc khách và học quy trình nghề. Cuốn sách vì thế không xem thành công là nỗ lực đơn độc, mà là kết quả của kỷ luật cá nhân đi cùng một môi trường đúng. Cách nhìn này làm cho phần tư duy của sách có chiều sâu thực tiễn, chứ không chỉ dừng ở động viên tinh thần. Kết luận, Your First 365 Days in Real Estate phù hợp nhất với những người vừa lấy giấy phép môi giới, đang chuẩn bị bước vào nghề hoặc đã vào nghề nhưng vẫn loay hoay vì chưa có hệ thống và khách hàng ổn định. Cuốn sách cũng hữu ích cho những ai muốn hiểu rõ thực tế của năm đầu tiên trong bất động sản trước khi đặt kỳ vọng quá cao vào thu nhập hay tốc độ tăng trưởng. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở tính cụ thể và thực chiến. Thay vì nói về thành công theo kiểu trừu tượng, sách đi thẳng vào các việc phải làm ngay như xây hệ thống, lập kế hoạch tiếp thị, khai thác mối quan hệ sẵn có và giữ vững tư duy trong giai đoạn dễ nản nhất. So với nhiều sách kinh doanh bất động sản khác, cuốn này nổi bật vì nó nhắm rất chính xác vào người bắt đầu từ con số 0 và chấp nhận rằng năm đầu tiên vừa hỗn loạn vừa định hình toàn bộ tương lai nghề nghiệp. Đó là lý do nó đặc biệt đáng đọc đối với người mới cần một bản đồ thực tế, hơn là lời khuyên chung chung. Nếu bạn muốn ủng hộ Shelly Jarvis, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!